Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Trần Huỳnh Duy Tân. Vào hôm thứ hai thì anh nói rằng là thứ ba ngày 5 tháng 9 gia đình có chuyến thăm gặp anh Trần Huỳnh Duy Thức ở tại Sáo, Nghệ An. Thì tình hình của ông Thức bây giờ là như thế nào rồi thưa anh?
Dạ hôm qua thì gia đình cũng có đến trại giam để thăm anh Thức, gặp ảnh vào lúc 8:45 thì thời gian được thăm gặp cũng 60 phút. Thì tình hình ảnh về nói chung về sức khỏe thì ảnh có hơi gầy đi một chút, thì như thông tin ảnh cho biết là ảnh bị sụt cân 2 kg, bây giờ ảnh chỉ còn 69 kg thôi. Về cái sức khỏe của ảnh là do ảnh không có cái thiết bị huyết áp, đường huyết, ảnh không có biết được cái thông tin, những cái thông tin đó, thành ra là ảnh ăn uống ảnh cũng phải dè chừng giảm xuống, thành ra là cái cân nặng về sức khỏe ảnh cũng có giảm xuống.
Thế những cái đe dọa ở trong trại giam trại sáu thì là cái điều đó là như thế nào thưa anh?
Dạ, cái thông tin rõ ràng là gia đình biết được là nó xuất phát từ cái ngày 25 tháng 8. Thì ngày hôm đó là 4 anh em tù chính trị ở tổ A, phân trại 1 trại giam số 6, là trong đó có anh Thức, anh Bách và 2 người nữa. Tên là một người là Nguyễn Trọng Bằng ở Hà Nội và một người là Nguyễn Thanh Quang ở Thanh Hóa. Thì là 4 người trong đó có làm cái kiến nghị, cái đề nghị trại giam họ phải công khai cái định mức khẩu phần ăn của toàn bộ phân trại số 1 và được quyền giám sát khẩu phần ăn đó của toàn bộ phân trại số 1. Thì chính cái đề nghị này vào ngày 25 tháng 8 của 4 anh em tù chính trị ở tổ A đó gửi cho trại giam. Tức thì sau đó là cũng ngày 25 đó thì có một cái sự việc là một nhóm người mặc đồ phạm nhân xông vào cầm dao uy hiếp các anh em ở trong đó, đúng ngày 25 tháng 8.
Anh Thức có nói là có bao nhiêu người cầm dao không? Tức là một nhóm người nhưng mà có bao nhiêu người cầm dao hay là chỉ một con dao thôi?
Anh không nói về cái thông tin đó. Cái điều kiện mà để nói cho gia đình, thông tin cho gia đình về cái vấn đề đó rất là khó khăn. Anh phải cẩn thận và cái thông tin gì cần cập nhật thì anh cập nhật. Anh không nhắc lại cái sự việc là có bao nhiêu người cầm dao xông vào, thì coi như là cái sự việc đó là chính xác, là đúng là một nhóm người và mặc đồ thường phạm, và anh khẳng định đây không phải là cán bộ công an mà là một nhóm người mặc đồ phạm nhân cầm dao xông vào đe dọa. Cái điều đó là khẳng định rõ ràng.
Dạ. Có cơ hội để nói là dao loại gì, như thế nào? Tại vì ở trong trại giam mà phạm nhân được cầm dao xông vào đe dọa một nhóm những cái phạm nhân khác, mà nhất là phạm tù nhân chính trị, thì đó là một cái điều hoàn toàn là nó không có cái nhà tù nào được phép làm như vậy hết.
Dạ, cái điều này thì trong cái buổi thăm gặp vừa rồi không có điều kiện để anh Thức anh nói rõ hơn về cái vấn đề đó chị.
Dạ, vậy 60 phút để thăm gặp thì là được gặp trọn vẹn mà không bị cắt ngang nữa.
Dạ đúng.
Có hai cái người Phạm Văn Luyến và Nguyễn Văn Hiệu, tức là hai cái người quản giáo mà hôm trước đã cắt cái cảnh báo mà anh Thức kêu gia đình phải ghi nhận hai cái người này, và hai người này cũng có mặt vào cái cuộc gọi điện thoại vào ngày 31 tháng 8 và đã cắt ngang cuộc gọi điện thoại về nhà. Trong cái lần thăm gặp ngày 5 tháng 9 có mặt hai người này không?
Trong cái lần thăm gặp kỳ này á, thì anh Thức mới bắt đầu cái cuộc thăm gặp á, ngay đầu vô gặp, vừa gặp ảnh kêu ghi tên lại, kêu người nhà ghi tên lại tất cả những cái người giám sát cái cuộc thăm gặp này.
Có thì, bao nhiêu người giám sát?
Thì tôi đó không có đếm hết, họ đi ra họ đi vào khoảng 7 đến 8 người.
Dạ.
Mà ở đây tôi ghi lại được tên của 6 người. Mà trong đó thì có cái anh Nguyễn Văn Hiệu, cái số hiệu là 569921. Cái chức vụ là tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là có cái cầu vai là 1 gạch và 4 sao. Thì cái anh Hiệu này cũng chính là cái người mà có cái tên trong cái 31 tháng 8 anh Thức anh gọi về.
Dạ.
Còn cái người thứ nhất thì tôi không cái thấy tên có đó, có lẽ là tôi không biết, không thấy, hoặc là không có thì có thể là như vậy.
Dạ.
Còn riêng cái anh Hiệu này là cũng là cái người mà tôi gặp trực tiếp nói chuyện với cái anh Hiệu này luôn về cái vấn đề, cái yêu cầu của anh Thức anh gửi cái đơn của 4 người, cái bản sao ra ngoài. Nhưng mà chính cái anh Hiệu này là cái người mà bác bỏ cái chuyện đó, anh không có đồng ý cho gửi ra anh, và anh thông báo cho gia đình biết về cái chuyện đó. Cũng như là ngăn cái việc gia đình đưa cái đơn mà kêu cứu khẩn cấp ở ngoài vào cho anh Thức, cũng chính cái người này ngăn lại cái việc đó.
Từ ngày 31 tháng 8, tức là cái lúc mà anh Thức đã gọi điện thoại về mới được 3 phút là bị cắt ngang đó, thì từ đó cho đến nay là có chuyện gì đã xảy ra hoặc là có thêm bất cứ những hành động đe dọa nào xảy ra nữa không?
Có rất là nghiêm trọng chị ạ. Thật ra thì cái tình hình anh Thức ảnh cũng biết là nếu mà ảnh nói rõ về cái tình hình diễn biến xảy ra trong trại, trong cái tổ A đó từ hôm đó tới hôm nay là chắc chắn là họ sẽ ngăn, sẽ không cho cái cuộc thăm gặp tiếp tục diễn ra nữa. Nhưng mà ảnh cũng phải cân nhắc rất là kỹ những cái việc gì ảnh nói trước nói sau. Và cái thông tin mà cái phút cuối cùng của cái buổi thăm gặp á là hết giờ rồi đó, cuối cùng anh Thức ảnh mới thông báo, ảnh thông báo bằng cách ảnh nói to nói lớn lên để cho gia đình nghe rõ, tại vì anh biết anh nói cái thông tin đó ra là anh sẽ bị cắt cái cuộc thăm gặp. Cái
Dạ.
thông tin đó là anh nói là ngày 31 tháng 8 vừa rồi anh Bách gọi về nhà thông báo cái tình hình ở trong đó đó, thì anh Bách bị cái nguyên văn của anh là như thế này ạ. Cái hôm điện thoại về ngày 31 tháng 8, anh Bách bị cán bộ hành hung nghiêm trọng, bị đánh một đòn chí mạng. Đó thì anh nói, ảnh mới vừa nói tới như vậy thì cán bộ công an lôi ảnh vào và kết thúc cái cuộc thăm gặp. Thì cái thông tin mà về anh Bách bị hành hung ở trong trại giam á là chính xác, và có cụ thể hơn thì vợ anh Bách cũng cái ngày hôm qua vợ anh Bách cùng đi thăm chồng cùng với gia đình ở bên đây. Nhưng mà thật ra hai cái cuộc gặp họ cho gặp khác nhau, thì cái sự việc chị vợ anh Bách chỉ cũng xác nhận lại cái tình hình là anh Bách đã bị hành hung và cái vết thương ở trên người anh Bách cho tới hôm nay vẫn còn ạ.
Dạ vâng. Thưa cảm ơn anh Trần Huỳnh Duy Tân rất là nhiều, và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về những cái vấn đề hiện nay tại trại 6 Nghệ An với 4 tù nhân chính trị, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng Đình Bách là một nhà hoạt động môi trường, và hai người nữa là Nguyễn Trọng Bằng và Nguyễn Thanh Quang. Dạ thưa cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị, chào chị.